Không phải ngẫu nhiên mà những khuyến cáo nặng nề lại được đưa vào đoạn mở đầu nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Ưu tiên 1, Quốc hội lưu ý chính phủ phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trong kế hoạch 2015. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, có nhiều tiêu chí để đánh giá hiệu quả đầu tư công trong các lĩnh vực của nền kinh tế. Nhưng nói chung là nguồn vốn bị thất thoát rất lớn, bên cạnh việc hầu hết chậm tiến độ, phải nâng vốn và kết quả cuối cùng là hiệu quả không tương xứng với số vốn nhà nước bỏ ra. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa nhấn mạnh.
Để làm nâng cao cái hiệu quả thì trước hết là mình xem xét cái đối tượng đầu tư như vậy là đã phù hợp chưa. Cái thứ hai nữa là xem xét là cái việc đầu tư ấy thì cái quá trình sử dụng vốn để đầu tư thì đã tiến hành cái thời gian nó đã theo cái ý định của kế hoạch đã giao hay không. Bởi vì hiện nay là cái thời gian đầu tư nó quá dài. Thường các cái công trình xây dựng thì bao giờ cũng vượt cái thời gian cả. Tức là nó đánh giá một năm thành hai năm. Đấy. Thế thành thử ra nó làm cho cái tiến trình đưa vào sử dụng nó rất chậm. Thì giống như tôi nghĩ là hai cái lĩnh vực đó thì ta thấy là cái lĩnh vực quan trọng nhất thì hiện nay là đầu tư nó giàn trải. Thì cái đó cũng đã thấy rất rõ. Nó không tập trung vào cho nên vốn thì đã thiếu. Thế nhưng mà đầu tư thì lại là giải ra rất là nhiều mục tiêu cho nên là không có đủ vốn đầu tư, vì vậy mà nó làm cho cái thời gian nó kéo dài ra.
Bên cạnh khuyến cáo phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ 2015, Quốc hội Việt Nam cũng đặt ra nhiệm vụ bảo đảm nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia ở trong giới hạn an toàn theo quy định. Đó là nợ công không quá 65% GDP tổng sản phẩm nội địa, tỷ lệ trả nợ trực tiếp từ ngân sách không quá 25% GDP. Ngày 20 tháng 10 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận trước Quốc hội là tỷ lệ trả nợ từ ngân sách nhà nước đã ở mức 26,2% nếu tính cả số tiền vay để đảo nợ, vay mới để trả nợ cũ sắp đáo hạn. Con số này có thể đã tăng cao hơn sau khi Bộ Tài chính Việt Nam hôm 7 tháng 11 loan báo là đã phát hành thành công 1 tỷ đô la Mỹ trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm. Mục đích chính là vay nợ mới để trả nợ cũ sắp đáo hạn. Ngoài ra, Thủ tướng cũng trấn an là nợ công vẫn an toàn. Trả lời Đài Á Châu Tự Do vào ngày 15 tháng 10 năm 2014, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhận định rằng nợ công của Việt Nam trong những năm gần đây đã tiến rất nhanh và đã trở thành một mối quan ngại chung của các chuyên gia kinh tế và của công luận ở Việt Nam. Ông nhấn mạnh.
Đáng lo ngại, số nợ công mà Bộ Tài chính công bố thì lại không gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước, mà nợ của doanh nghiệp nhà nước nếu như không trả được cũng sẽ phải do nhà nước trả, tức là cũng sẽ trở thành nợ công. Và đấy là một cái tình huống rất phức tạp. Nếu tính cả cái số nợ của doanh nghiệp nhà nước cộng vào thì cái nợ công của Việt Nam hiện nay là đã lên đến mức trên 105% của GDP và đó là một cái tỷ lệ quá cao.
Trước các số liệu nợ công khác biệt giữa các cách tính của Bộ Tài chính, của Ủy ban Kinh tế Quốc hội và chuyên gia nước ngoài, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long từ Hà Nội bày tỏ sự đặc biệt quan tâm về khả năng trả nợ của Việt Nam.
Mặc dù cái nợ công dưới mức an toàn, nếu tới 2 năm 10 năm là sẽ vào khoảng sấp xỉ 65%, có nghĩa là tới giới hạn đó. Mà tới giới hạn đó, cái lực trả nợ của cái nợ công của Việt Nam còn rất là hạn chế, rất là nhẹ và trả nợ rất là khó khăn. Hiện nay cái vấn đề nợ công có xu hướng tăng nhanh. Theo cái thời điểm hiện nay thì mỗi một người dân Việt Nam phải chịu trên 900 đô la trên một đầu người nợ công, với một cái thu nhập quốc dân tương đối là bé, với cái ngân sách còn thâm hụt rất là lớn, tình hình kinh tế vô cùng khó khăn, nợ công có xu hướng gia tăng, năng suất không có hiệu quả. Cho nên chính đấy là những cái phân tâm, những cái băn khoăn mà chính đây là những khó khăn lớn nhất. Cho nên ở đây không phải là biểu hiện con số mà cái khả năng trả nợ cũng như tốc độ nợ nó quá có xu hướng là gia tăng. Cho nên chính đây là sự lo lắng cũng như sự bất cập của cái vấn đề nợ công hiện nay.
Nghị quyết của Quốc hội cũng khuyến cáo chính phủ phải thực hiện việc tăng trưởng tín dụng phù hợp, bảo đảm chất lượng tín dụng cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo hướng sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường mua bán nợ. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa từ Hà Nội nhận định.
Những cái dòng tiền mà từ trước đến nay là đầu tư vào những cái hướng ở Việt Nam đã xảy ra, ví dụ như đầu tư vào vàng, đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào bất động sản, thì những cái hướng đó là không được hướng dẫn. Thế cho nên là nhiều những cái khoản tiền mà nó làm nằm động cái vốn ở trong đó rất lớn, không phát huy hiệu quả, đặc biệt là vào bất động sản, nhà và đất. Cho nên đã tồn lại một cái số vốn rất lớn. Mà cái vốn này không phải là vốn tự có của những nhà đầu tư, mà nó lại nằm ở trong cái vốn của các ngân hàng thương mại. Thế đó là cái là rất bất lợi cho các ngân hàng thương mại hiện nay. Nó làm cho nợ xấu tăng lên rất lớn. Giải quyết như thế nào thì hiện nay cũng là đang là điều rất là bế tắc. Bởi vì là cái số lượng nhà xây ra bán không được. Đất vẫn cứ nằm ở trong đó mà cũng không phát huy được tác dụng. Thì cái đó chính phủ cũng đang tìm cách để mà giải quyết vấn đề đó. Thế nhưng mà tôi cho rằng là cái sức mua của dân nó rất là có hạn. Bởi vì là lúc đầu đã tăng cái giá trị của nó lên rất lớn. Ta cứ tạm gọi là bong bóng. Thì bây giờ những cái bong bóng đó nó không thể là tồn tại mãi được. Nó trở thành cái nợ xấu của các ngân hàng thương mại hiện nay. Đấy là vấn đề khó khăn của nền kinh tế Việt Nam.
Theo nghị quyết của Quốc hội, dù muốn dù không, chính phủ Việt Nam sẽ phải cùng lúc đương đầu với các mặt trận. Thứ nhất là giữ nợ công trong giới hạn an toàn. Thứ hai là mạnh tay sáp nhập các tổ chức tín dụng yếu kém để từng bước giải quyết nợ xấu. Sau khi giải pháp công ty mua bán nợ VAMC tỏ ra không có hiệu quả. Thứ ba là khai thông dòng tín dụng cho cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2015, chính phủ đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,2%. Theo các chuyên gia, con số này có thể vẫn còn là hơi cao so với khả năng thực tế của nền kinh tế.